Ngày nay, nếu chúng ta xem dòng điện là thể, tức là tướng không, hay còn gọi là chân không, hay thực tướng, và ánh sáng của ngọn đèn điện là tướng, tức là ngũ uẩn, hay giả tướng, khi ta mở, thì electron di chuyển tạo ra dòng điện, làm cho đèn cháy, tức là ánh sáng xanh. Nhưng khi ta tắt, các electron không di động, làm đèn tắt, tức là ánh sáng diệt. Cho dù chúng ta có mở hay tắt, thì thể điện vẫn luôn luôn nằm trong dây. Trước sau như một, không xanh, không diệt, không thêm, không bớt. Còn cái ánh sáng mà chúng ta thấy bề ngoài thì dĩ nhiên có xanh, có diệt, có tăng, có giảm. Vì thế, nếu chúng ta có thể thấy được cái sự thật bề trong, tức là cái thể của ánh sáng là điện, thì chắc chắn thể điện, tức là tướng không, sẽ không xanh, không diệt. Bây giờ, hãy so sánh thân tâm ngũ uẩn của chúng ta cũng như ánh sáng của ngọn đèn. Ánh sáng của ngọn đèn mà chúng ta thấy được là do cái thể điện, tức là không, mà hiện ra tướng, có nghĩa là sắc. Còn thân tâm của chúng ta là sắc thì cũng do cái chân thể, tức là không, mà hiện ra tướng. Trong kinh Phật, chân thể còn được gọi là diệu hữu chân không, cũng chính là chân tâm, là Phật tánh, là pháp thân không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Triết lý này Đức Phật đã nói ra trên mấy ngàn năm, mà hiện nay có nhiều triết gia Tây Phương cũng phát biểu rằng vật chất là tinh thần là vật chất, không thể chia lìa ra được. Vật chất là vạn hữu, còn tinh thần là chân thể, là chân không của đạo Phật. Thấy được vật chất là hiện tướng của tinh thần có thể cho chúng ta một nhãn thức mới. Đó là tư tưởng Đông Tây rất hòa hợp. Cho dù tư tưởng này chính Đức Phật đã khai thị mấy ngàn năm trước Tây Phương. Bây giờ hãy tìm hiểu câu: cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc. Đoạn kinh này tương đối hơi dài, cho nên chúng ta có thể chia làm hai đoạn. Thứ nhất, phá chấp ngã. Đây là phần chỉ về câu: cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức. Con người vì si mê nên cứ tưởng thân tâm này là thật có nghĩa là chấp mình có một cái ta riêng biệt trong vũ trụ này. Nhưng phần trên chúng ta đã chứng minh ngũ uẩn là không, thì trong ta làm gì có cái ta? Mà ngũ uẩn chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thêm nữa, không tướng tức là bản thể bất sanh, bất diệt, bất tăng bất giảm của vạn vật. Khi đã đạt đến mức sáng suốt triệt để, tức là bát nhã ba la mật, thì phải thấy ngũ uẩn là không. Thật vậy, không tướng tức là chân không, là cái thể của vạn vật. Mà đã là thể thì không sao có cái tướng hay sắc được, cho dù thể không khác sắc. Nay trong tướng không, không có sắc, thì làm gì có những cái tùy thuộc của sắc là thọ, tưởng, hành và thức. Khi đã đạt được đến cái thể là đến chỗ tuyệt đối. Do đó, khi thấy ngũ uẩn không thật có, thì tự chúng ta có thể phá được cái chấp ngã là thấy mình không có cái ta, để dẫn dắt con người khỏi phải sống một cuộc đời mê muội cũng vì cái ta này. Một khi đã đi sâu vào cái sáng suốt triệt để, có nghĩa là hành thâm bát nhã ba la mật, thì sẽ trở thành người có trí tuệ. Nhưng cái trí tuệ này có được là nhờ tâm đã định. Người mà sống trong định thì chẳng khác nào như con rùa rút đầu vào vỏ. Cuộc sống của họ chỉ nhìn vào bề trong và chỉ biết cái gì bên trong mà thôi. Còn vạn vật bên ngoài, kể luôn cái vỏ, đối với họ là những cái gì đã tiêu tan mất tích từ lâu. Lối sống này cổ nhân gọi là dĩ tự tánh, tự chiếu. có nghĩa là tự lấy gương lòng của mình mà tự soi lòng mình. Hay nói cách khác, họ đem hết cái sáng suốt của trí tuệ mà soi ngược vào lòng mình để tự biết lấy mình. Do đó, khi làm cái việc hồi quang phản chiếu này, con người không có thì giờ và trí óc để suy nghĩ đến cái thân xác thịt hoặc những tình cảm do thân tiếp xúc với ngoại cảnh mà phát sanh, tức là ngũ uẩn. Không sống cho ngũ uẩn, tức là không nô lệ cho cái ta. Và từ đó con người sẽ không còn lệ thuộc vào cái ngã nữa. Hay nói cách khác là chúng ta có thể phá được cái chấp ngã rồi. Thêm nữa, có chấp ngã là bởi vì chúng ta thương yêu cái ngã của mình. Thương yêu cái ngã thì nhà Phật gọi là ái ngã. Có nghĩa là bất cứ cái gì hợp với mình thì mình yêu thương, gìn giữ. Còn cái gì không hợp với mình thì mình chê, mình ghét. Thử nghĩ lại xem, có ai chửi mình mà mình thương họ không? Dĩ nhiên là mình phải ghét họ. Ghét là vì cái ngã ghét mà mình chạy theo ngã nên mình cũng ghét theo. Đôi khi chúng ta nói sai, làm bậy mà có người sửa thì chúng ta nổi giận đùng đùng. Thử nghĩ lại, có bao giờ chúng ta làm việc sai hay nói không đúng mà chúng ta điềm tĩnh, hài hòa khi có người chỉ trích chúng ta? Có bao giờ chúng ta biết ơn kẻ đã chỉ chỗ sai quấy cho mình sửa đổi để trở thành người tốt, hay là chúng ta oán hận họ? Tất cả cũng từ cái ái ngã mà ra. Bởi ái ngã cho nên nếu ai động tới ngã là chúng ta bừng bừng nổi giận. Còn ai tâng bốc ngã thì mình ưa, mình thích. Bởi vì có bản ngã cho nên hễ đụng chạm nhau thì sẽ sanh ra thù nghịch, không ai nhịn ai cả. Vì vậy cho nên vì bản ngã mà chúng ta phải nếm mùi khổ đau, và vì muốn bảo vệ bản ngã mà chúng ta luôn tạo nghiệp. Ta thì lo bảo vệ bản ngã của ta, còn người khác thì bảo vệ bản ngã của họ. Cho nên đời này tan thì đời khác đến, nghiệp nối đuôi chồng chất mãi không thôi. Mà càng tạo nghiệp thì càng lún sâu trong vòng luân hồi sanh tử. Khi đã biết ngũ uẩn là không, tức là thân tâm này là không, thì chúng ta không bám vào cái ngã tứ đại giả hợp này nữa. Không bám vào tấm thân tứ đại, tức là không bám vào cái thương ghét. Không còn thương ghét, tức là không chạy theo bản ngã, thì tâm sẽ trở thành thanh tịnh, bình đẳng để không còn tạo nghiệp. Không tạo nghiệp là con người không còn khổ và vĩnh viễn chặt đứt dây luân hồi. Nếu có người tu hành mà khoe nay chứng cái này, mai đắc cái kia, thì đó là hiện thân của bản ngã. Hễ còn dính vào bản ngã, tức là phàm phu. Mà đã là phàm nhân thì không bao giờ là thánh được. Kinh Phật có câu: không thấy có pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề để đắc. Nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Do đó, nếu ai khoe là chứng quả Thanh Văn hay Bồ Tát thì đó là tướng của ma quái, chứ không phải của người tu hành chân chính. Thêm nữa, những người tu hành mà thích khoe có cấp bằng tiến sĩ này hay thạc sĩ nọ, hay là danh xưng thế này thế kia, thì chưa chắc họ là người tu cao. Bởi vì người tu theo đạo Phật là càng tu cao thì cái ngã càng thấp, còn cái ngã càng cao thì sự tu hành chưa tới đâu cả. Nói chung, người yêu đời là người lăn mình trong xã hội, lăn mình trong chỗ nhiễm ái, hay lăn mình để xây dựng. Còn người chán đời là người gặp nhiều thất bại trong cuộc đời, bởi vì chí cả không thành, công danh trắc trở, tình duyên ngang trái. Do đó, kẻ yêu đời là người chạy theo tham đắm lợi danh, tức là nô lệ cho bản ngã. Còn người chán đời là kẻ oán ghét thế gian, thì cũng là nô lệ cho bản ngã mà thôi. Chính những người không yêu, không ghét, tâm thanh tịnh mới thật là người không chạy theo bản ngã. Vô ngã chính là tâm của Bồ Tát vậy. Khi các ngài vào thế gian để độ chúng sinh thì tâm rất bình đẳng, không còn chấp ngã, chấp pháp, làm việc vì lợi ích cho chúng sinh chứ không phải lợi ích cho riêng mình. Khi đã hiểu vạn pháp giai không, duyên sanh như huyền, thì trên đời này có cái gì là thật có, đâu mà phải bận tâm. Ngày xưa ngài Thần Tú là đại đệ tử của ngũ tổ Hoàng Nhẫn khi làm bài kệ rằng: thân là cây bồ đề, tức là chấp tướng, tâm như đài gương sáng, tức là lại chấp có tướng, luôn luôn phải lau chùi, tức là chấp có tu, là chấp ngã, chớ cho dính bụi trần, tức là chấp là mình chứng đạo. Liền bị ngũ tổ của là kiến thức còn đứng ngoài hàng rào, vì ngài thần tú còn quá chấp, tức là không hiểu được ý nghĩa sâu xa của tuệ giác bát nhã. Nhưng khi biết lục tổ Huệ Năng có kiến thức thâm sâu và là cao tăng đắc đạo, thì ngài thần tú mới nói với đệ tử rằng: ngài Huệ Năng là người đã được thầy ta ấn chứng, kiến thức đã quá hơn ta. Tiếc vì ta đã già và mang ơn quốc vương quá nặng nên không đi tới đó học được. Vậy các ngươi thay ta tới đó học hỏi, rồi đem về nói lại cho ta nghe. Đủ biết là một người trong quá khứ đã quá chấp ngã, mà sau đó vì đạo pháp mà phá được cái chấp ngã của mình. Biết người giỏi hơn mà không ghét thì cái ngã đâu còn, thật đáng khen. Ngày nay có nhiều vị tu hành khoe mình là tiến sĩ thế này thế nọ, thì chính họ đã bị kẹt vào cái đa văn, tức là tăng trưởng cái ngã của mình. Đây chính là đi ngược lại con đường giải thoát giác ngộ. Nếu dẹp được ái ngã thì tham, sân, si cũng theo thời gian mà tiêu tan. Vì thế Đức Phật dạy chúng sinh lúc nào cũng phải xét cái ngã của mình. Cái ngã về thân vốn chẳng có, cái ngã về thân nó không thật, vì tứ đại là do ngũ uẩn hòa hợp tạo thành, mà ngũ uẩn là không thật có. Chính thân đã không thật thì yêu ghét không còn. Cho nên muốn dứt thương ghét thì phải phá cái ngã trước. Ngã mà bị phá rồi thì thương ghét cũng chẳng còn. Vì thế con người mới có thể tìm lại cuộc sống an vui tự tại trong đời này. Trong kinh A Hàm có bài kệ ghi lúc Đức Phật vừa đản sinh rằng: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão, bệnh tử. Dựa theo kinh A Hàm của Phật giáo Nguyên Thủy thì bốn câu trên có nghĩa là trên đời dưới thế chỉ có Phật là hơn hết. Nhưng đây không phải là đề cao cái ngã của Đức Phật. Tại sao? Vì trong tất cả thế gian thì Đức Phật đã qua khỏi sanh, già, bệnh, chết. Đó chính là cái hơn theo tinh thần Nguyên Thủy. Còn theo tư tưởng của Đại Thừa phát triển thì đi thẳng vào cái ngã của pháp thân, chứ không phải là cái ngã của sắc thân này. Bởi vì ngã của thân tứ đại, ngũ uẩn là vô thường sanh diệt. Vì thế vô ngã là không có cái ngã của tứ đại ngũ uẩn. Nhưng pháp thân là thể bất sanh bất diệt, cho nên pháp thân là trên hết. Do đó cái ngã mà dựa theo tư tưởng Đại Thừa chính là cái ngã pháp thân. Mà nếu chúng sinh muốn được giải thoát sinh tử thì bắt buộc phải giác ngộ được pháp thân. Như vậy câu nói đó không phải đề cao cái ngã như mọi người hiểu lầm từ bấy lâu nay. Ngày xưa, lục tổ Huệ Năng có nói rằng: nếu là người tu đạo chân thật thì không thấy lỗi lầm của người khác trong thế gian. Cái khó trong thế gian này là lúc nào con người cũng thấy lỗi của người mà không nhìn lại lỗi của mình. Nếu tin vào luật nhân quả thì người khác có làm cái gì hay làm thế nào thì cũng có nhân quả riêng cho họ. Nhân quả của người khác thì chúng ta không thể nhận chịu thay thế cho họ, mà quan trọng nhất là chú ý đến nhân quả của mình. Có gây nhân thì phải nhận lấy quả báo. Đến khi nào chúng ta không thấy lỗi của người khác mà chỉ thấy lỗi của chính mình thì chúng ta sẽ thành công. Công phu của quý vị sẽ đắc lực và chắc chắn quý vị sẽ gặt hái rất nhiều lợi ích chân thật. Thứ hai, phá chấp pháp. Trong phần này, Tâm Kinh giới thiệu về thế gian và suốt thế gian pháp. Thế gian pháp là nói về các pháp sinh diệt trong vũ trụ này, còn suốt thế gian pháp là nói về phương cách giải thoát giác ngộ để đưa con người ra khỏi tam giới, không còn phiền não khổ đau. Phá chấp pháp của thế gian pháp, đây là đoạn nói về không có mắt, tai, mũi, thân và ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Tạm dịch là: cho nên trong tướng không, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có hình sắc, âm thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không có cảnh giới của cái biết bằng mắt, cho đến cảnh giới của cái biết bằng ý cũng không. Xin nhắc lại, lục căn của con người thì gồm có ngũ quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và quan thứ sáu là ý. Căn ở đây có nghĩa là cơ quan. Còn trần là bụi, ám chỉ những cái gì làm mờ tâm cảnh, tức là tấm gương lòng của con người. Trần ở đây bao gồm cả vạn vật trong trời đất, có thể là hữu tình hay vô tình, mà nhà Phật gọi chung là sắc. Chữ sắc này rộng nghĩa hơn là chữ sắc trong ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chữ sắc của vạn vật trong vũ trụ có thể chia làm ba loại như sau: loại tiếp xúc và thấy được, tức là khả đối, khả kiến. Đó là những hình dáng và màu sắc có thể dùng mắt mà tiếp xúc và nhận thấy. Đây là loại nói về tất cả những gì hoàn toàn về vật chất mà chúng ta gọi là chữ sắc trong ngũ uẩn. Loại tiếp xúc được mà không thấy được, tức là khả đối, bất khả kiến, tức là âm thanh, các thứ mồi, các thứ vị và các thứ cảm giác. Loại không tiếp xúc mà cũng không thấy được, tức là bất khả đối, bất khả kiến. Đây là những hình sắc, mùi vị, cảm giác mà chúng ta nhận biết và cảm thọ trong thâm tâm. Chẳng hạn như khi chúng ta tưởng tượng mà thấy có nhà, có xe, có ăn, có uống, hay là những cái biết do tâm phân biệt mà có. Tất cả những cái biết từ trong nội tâm thì ngũ quan không tiếp xúc được, mà nhà Phật gọi tất cả những cái sắc thuộc loại bất khả đối, bất khả kiến này là pháp. Sau cùng là thức. Thức có nghĩa là biết. Chẳng hạn như có những cái biết bằng mắt thì gọi là thấy, hay có những cái biết bằng tai thì gọi là nghe. Vì chúng ta có sáu căn cho nên có sáu cái biết mà nhà Phật gọi là sáu thức. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nếu đem tổng hợp ba cái căn trần thức lại với nhau thì chúng ta có được toàn thể vũ trụ sắc pháp hay thế gian pháp, tức là thế giới của hiện tượng. Bây giờ chúng ta hãy lấy con mắt, tức là nhãn căn, làm đối tượng để phân tích. Một khi thấu hiểu được nhãn căn thì năm căn kia cũng thế mà thôi. Ai ai cũng biết là mắt dùng để thấy, nhưng để thấy cái gì? Tất cả những vật gì có hình dáng và màu sắc thì mắt có thể thấy được. Như thế thì mắt chỉ có thể thấy được vật thể và màu sắc trong một phạm vi giới hạn mà chúng ta tạm gọi là cái giới của sắc, và cái giới này chỉ dành riêng cho mắt mà thôi. Không một căn nào khác có thể xâm lấn nó được. Vì thế, cái giới của mắt thấy thì được gọi là nhãn giới, có nghĩa là cảnh giới của cơ quan thấy. Còn những vật để cho cơ quan ấy thấy, chẳng hạn như hình dáng, màu sắc, hợp thành một lĩnh vực khác hay một giới khác mà chúng ta gọi là giới của những vật bị thấy hay để cho thấy. Nếu mắt có thấy thì phải có vật hay đối tượng để mắt thấy, chẳng hạn là hình sắc hay vật thể, thì sau đó sự thấy sẽ nảy sinh ra một cái biết thuộc về loại thấy. Cái biết này chính là nhãn thức. Tất cả những cái biết về loại thấy này hợp lại thành một thế giới của những cái biết bằng mắt mà nhà Phật gọi là nhãn thức giới. Nói tóm lại, đối với cái thấy chúng ta có ba giới, đó là: một thuộc về căn, tức là nhãn giới; một thuộc về trần, tức là sắc giới; một thuộc về thức, tức là nhãn thức giới. Cái thấy thì như thế, còn tất cả cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái cảm xúc hay cái ý thì cũng thế. Thí dụ như cái nghe cũng có ba giới, đó là: một giới thuộc về căn, tức là nhĩ giới; một giới thuộc về trần, tức là thanh giới; một giới thuộc về thức, tức là nhĩ thức giới. Để dễ dàng thấu rõ, Chúng tôi xin lược kê tất cả thập bát giới hay 18 giới như sau. 6 giới của căn là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới và ý giới. 6 giới của trần là sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới và pháp giới. 6 giới của thức là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Nếu cộng 6 giới của căn, 6 giới của trần và 6 giới của thức, chúng ta có tất cả là 18 giới mà thường được gọi là thập bát giới. Thập bát giới này có thể bao hàm toàn thể thế giới vũ trụ, hay nói cách khác là chính cái thập bát giới này chi phối toàn thể những gì mà chúng ta thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nếm biết, cảm xúc biết và do tâm ý biết trên thế giới hiện nay hay cho cả vũ trụ nữa. Bây giờ chúng ta trở lại với cái thấy. Có 3 đối tượng liên quan đến cái thấy mà chúng ta cần phải biết. Đó là có mắt mà không có vật. Màu sắc hay đối tượng thì không thành cái thấy. Có vật hay đối tượng mà không có mắt thì cũng không thành cái thấy. Có mắt, có vật mà không có tánh thấy, tức là kiến tánh, thì cũng không thành cái thấy. Do đó, muốn có cái thấy thì phải bao gồm tất cả 3 món trên, tức là phải có mắt, phải có vật và cuối cùng phải có tánh thấy, thì cái thấy mới thành tựu được. Trong Tâm Kinh có viết: không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Đây là lối nói vắn tắt của kinh mà thôi, chứ thật ra mỗi lối biết có một cảnh giới riêng, thì Tâm Kinh phải nói đầy đủ là không có nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và cũng không có ý thức giới. Nhưng ở phần trên, chúng ta đã chứng minh rằng sắc tức là không, mà sắc chính là vật bị thấy đã là không, tức là thể, thì mắt, tức nhãn căn và nhãn thức cũng không luôn. Tại sao? Bởi vì trong bộ 3, căn, trần và thức, nếu có một cái là không, thì cả 3 đều không như nhau. Cùng một lý luận như trên, thì 5 căn còn lại là mũi, tai, lưỡi, thân và ý, hợp với 5 trần còn lại là thanh, hương, vị, xúc và pháp, cùng với 5 thức là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng đều là không. Thêm nữa, thân tâm con người ta, tức là ngũ uẩn, đã biết là không, thì tất cả những gì liên quan đến nó theo ngoại giới cũng đều là không. Nói cách khác là tất cả thập bát giới của vũ trụ cũng đều là không. Do đó, vũ trụ 18 giới thuộc thế gian pháp là tướng, còn không là thể. Mặc dầu chúng ta đã biết tướng là do thể biến hiện ra, tức là cái có từ cái không mà ra, nhưng trong thể chắc chắn không bao giờ có chứa cái tướng. Nói một cách tổng quát là tất cả mọi vật trên thế gian này đều do tâm niệm của chính chúng ta hình thành. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta nghĩ có thì nó có, còn chúng ta nghĩ không thì nó sẽ là không. Do đó mới có câu tâm có sanh thì pháp mới sanh, còn tâm diệt thì pháp cùng tâm cũng diệt. Chẳng hạn như hai chị em cùng rủ nhau đi chợ. Khi đến chợ, người chị quan sát, ngắm nhìn và hỏi han từ món này đến món khác. Thấy vật nào đẹp, người chị đưa lên xem, trầm trồ khen đẹp và hỏi giá cả là bao nhiêu, trong khi người em thì đi theo mà chẳng ngắm nhìn hay chú ý đến bất cứ vật gì. Tại sao hai chị em cùng cha cùng mẹ mà một người lại tò mò thắc mắc đủ điều, còn người kia lại thờ ơ như thế? Hay là người em là người không tâm, mà nhà Phật gọi là vô tâm? Đối với người chị thì vạn vật trên đời này là thật có, còn đối với người em thì có lối nhìn trái ngược. Những thứ mà người chị thấy là thật có thì người em thấy là không, tức là giả có mà thôi, nên cô ta chẳng cần quan tâm chú ý. Thấy là để thấy vậy thôi, chứ trong cái thấy đó không có nhãn thức giới, có nghĩa là không có cái biết của sự thấy, tức là không có sự phân biệt tốt xấu, không phân biệt thì tâm không sanh vọng tưởng, tức là họ đang sống với cái chân tâm thanh tịnh, cái Phật tánh sáng suốt muôn đời. Dựa theo tâm kinh thì muốn đạt đến trí tuệ sáng suốt triệt để, tức là bát nhã ba la mật, thì chẳng những thấy vật thể là không, mà tất cả 18 thế gian giới cũng đều là không. Đây chính là cái không của quán tự tại Bồ Tát vậy. Vậy muốn phá cái chấp của thế gian pháp thì tâm kinh dạy, một khi nội tâm đã lắng trong thì chúng ta chỉ còn thấy cái bề trong, tức là thể của vạn vật, mà không còn thấy cái bề ngoài, tức là tướng, có nghĩa là không. Vì thế, cho dù có giàu sang quyền thế, dinh thự nguy nga, tiền rừng bạc biển, ăn sang mặc sướng đi chăng nữa, thì tất cả những cái này đều là không. Cho nên trong lòng Bồ Tát luôn thấy vạn vật là không, cho nên họ mới được tự tại, không còn phiền não khổ đau. Còn chúng ta thấy vật đẹp là có, thấy nhà sang là có, thấy đàn ngọt hát hay là có, cho nên chúng ta còn khổ, còn phiền não cũng vì lấy giả làm chân, tức là lấy không làm có vậy. Đến đây, chẳng những cái thân tâm ngũ uẩn đã chết đối với Bồ Tát, mà luôn cả vũ trụ cũng chết luôn. Tâm hồn của họ sống ung dung tự tại trong cảnh vô vi và ngao du trong cõi vô cùng vô tận như mây như gió. Có phá tan được cái say đắm của sự vật ở thế gian này thì Bồ Tát mới thật sự phá được tất cả những chấp pháp của thế giới hữu vi này vậy. Phá chấp pháp của suốt thế gian pháp, đây là đoạn nói về không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có giả chết, cũng không có cái hết giả chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng như không có chứng đắc. Chúng ta tạm chia đoạn kinh nói trên thành ba phần. Không có sự khổ, không có nguyên nhân gây ra sự khổ, không có sự diệt khổ và cũng không có con đường dẫn đến sự diệt khổ, tức là Niết Bàn. Đây là phủ định chân lý tứ diệu đế. Không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, thậm chí không có cái già chết và cũng không có cái hết già chết. Đây chính là phủ định chân lý thập nhị nhân duyên. Không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc được cái gì. Đây là phủ định chân lý lục độ ba la mật. Tại sao đoạn kinh trên được xếp vào loại suốt thế gian? Đức Phật vì thấu rõ nỗi thống khổ của tất cả chúng sinh trong đời nên Ngài mới quyết tâm xuất ra tìm đạo, để cố tìm cho ra chân lý mà dẫn dắt chúng sinh ra khỏi biển trầm luân khổ não. Khi thành đạo, Ngài tìm ra được ba tầng giáo pháp để dạy tất cả chúng sinh, dựa theo đó mà tu hành để có một nếp sống phi phàm, đó chính là nếp sống của các bậc thánh. Vì thế, phương pháp tu hành để chuyển phàm thành thánh thì được gọi là suốt thế gian. Ba tầng giáo pháp đó là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên và lục độ. Tứ diệu đế là bốn chân lý nói về sự khổ và diệt khổ để đạt được thanh tịnh Niết Bàn. Tâm kinh viết rằng không có khổ, tập, diệt, đạo là lối viết tắt. Nhưng thật ra nguyên câu là không có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Hay nói cách khác là không có tứ diệu đế. Nếu nói một cách chính xác và đầy đủ theo tâm kinh là thị cố không chung, vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế. Sau khi Phật thành đạo, Ngài đến vườn Lộc Uyển ở xứ Ba La Nại để thuyết pháp cho năm người đệ tử đầu tiên. Đó là các ông Kiều Trần Như, Ác Bê, Thập Lục, Ma Ha Nam và Bạc Đề. Bài thuyết pháp đầu tiên, Đức Phật đã thuyết giảng về chân lý tứ diệu đế để chuyển bánh xe pháp. Sau khi nghe xong, năm vị này đều trở thành A-La-Hán và họ là năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Như thế thì trước khi Đức Phật nói kinh Bát Nhã thì chân lý tứ diệu đế chính là cỗ xe căn bản không thể rời bỏ của kẻ tu hành nếu họ muốn đạt đến bốn thánh quả. Đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Đây là bốn ngôi vị thánh mà được gọi chung là Thanh Văn hay Thanh Văn Thừa. Vậy tứ diệu đế gồm có khổ đế, là tất cả những cái khổ trên thế gian này mà con người phải gánh chịu. Sống trong trần thế thì con người lúc nào cũng có thể đối diện với những bất hạnh, bất mãn và bất trắc, sinh khởi tùy thời và tùy nơi. Nếu không khổ lúc này thì cũng khổ lúc khác. Vừa giải quyết xong vấn đề này thì vấn đề khác lại xuất hiện. Đôi khi vì mong cầu hạnh phúc, con người cố lao tâm lao lực để đạt cho bằng được tiền tài, của cải, danh vọng, tình yêu, vân vân. Tuy nhiên, lúc thành đạt thì chưa hẳn đây là hạnh phúc, vì chúng ta phải khổ tâm lo bảo vệ những gì đã đạt được. Chúng ta lo sợ, mất mát và sẽ đau khổ khi bị mất nó. Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc thật ra chỉ là cội nguồn của sự lo lắng và sợ hãi mà thôi. Ngay cả những người không tham vọng, tức là sống yên phận thủ thường, cũng không thoát khỏi khổ. Tại sao? Những người này chỉ cần sống yên thân, có nghĩa là họ kiềm chế tham, sân, si để lo duy trì cái hạnh phúc đơn sơ, vì họ sợ có sự thay đổi khác thường. Nhưng thế gian là vô thường, tức là luật thành, trụ, hoại, không, sẽ không tha một ai cả. Do đó, sớm muộn thì họ cũng phải đối diện với khổ đau. Nói chung, những hạnh phúc trong trần thế, từ thú vui tinh thần lẫn thể xác, thật là mỏng manh và tạm bợ, vì chúng không phải là chân hạnh phúc hoặc hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu. Vì sự đối đãi của thế gian, cho nên hạnh phúc luôn luôn đi đôi với khổ đau. Như thế, con người càng tìm cầu hạnh phúc ở trong cuộc sống thì chắc chắn càng mang lại nhiều bất hạnh, khổ đau. Nói cách khác, hạnh phúc là những gì được xây dựng trên khổ đau, và ngay trong lòng hạnh phúc đã ngầm chứa sẵn những nhân khổ đau để gây đau thương tang tóc cho con người. Trước hết, khổ về thân thì có sinh, lão, bệnh và tử. Còn khổ về tâm bao gồm ái biệt ly khổ, là phải xa lìa những người, vật và hoàn cảnh mà chúng ta yêu thích. Oán tắng hội khổ, là phải ở với những người, vật và nơi chốn mà chúng ta thù ghét. Cầu bất đắc khổ là mong cầu tiền tài, danh lợi, công danh, phú quý, tình yêu vân vân mà không được. Nhắc lại trong bài thơ Hai sắc hoa Tigon của TTKH về cuộc đời của người con gái bắt đầu từ những ước mơ, là thuở ấy nấy nào tôi đã hiểu gì, cánh hoa tan tác của sinh ly, cho nên cười đáp màu hoa trắng là chút lòng trong chẳng biến suy. Khi nhìn thấy hoa Tigon có hình dáng một trái tim vỡ thì đã linh cảm một chung cuộc đau thương với nhiều nước mắt. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa giống như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi. Nàng có ngờ đâu, mối tình đầu mà nàng đang nâng niu ấp ủ trở thành giang dở, lưu hận ngàn thu. Đâu biết lần đi một lỡ làng, dưới trời đau khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui pháo nhuộm đường. Nhưng đâu phải giấc mơ nào cũng thành sự thật, vì thế nàng mới nghẹn ngào qua suối lệ. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Nhưng không phải lấy chồng giàu sang phú quý là hạnh phúc đâu, vì hình bóng người xưa đâu dễ gì phai nhạt. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy, cho nên vẫn hững hờ. Mà từng thu chết, vẫn giấu trong tim một bóng người. Như thế, cuộc đời của TTKH nếu không phải là chuỗi dài đau khổ thì còn là gì? Khi mơ ước là bắt đầu khổ, mơ ước không thành lại càng khổ hơn. Lấy người chồng không thương yêu thì quá khổ, nhưng đã có chồng mà không quên được hình bóng của người xưa thì khổ đến trọn đời. Và sau cùng là khổ cả thân lẫn tâm, tức là ngũ uẩn thủ khổ. Thân thì vô thường, còn tâm thì vô ngã, cho nên ngũ uẩn biến đổi quay cuồng, làm cho chúng ta vốn đã khổ nay lại càng thêm khổ đau. Nhiều người khi đề cập đến Phật giáo thường gán cho hai chữ bi quan và yếm thế. Đạo Phật, theo quan niệm của họ, chỉ để dành riêng cho những người già cả và không thích hợp với tuổi trẻ, là lớp tuổi còn hăng say hoạt động. Họ nghĩ rằng những người theo đạo Phật là những kẻ chán đời đi tìm sự lãng quên qua câu kinh, tiếng kệ. Phật giáo, theo họ biết thì đâu đâu cũng thấy toàn cảnh khổ, sanh khổ, bệnh khổ, già khổ và cho đến chết cũng chưa hết khổ. Vì quan niệm như thế, cho nên họ lý luận rằng nếu đầu óc luôn luôn chứa đựng sự khổ thì con người sinh ra chán nản, tiêu cực và làm biếng. Thật ra, đạo Phật có bi quan yếm thế đến như vậy không? Dĩ nhiên là không. Đạo Phật là đạo thực tế và giáo pháp của Đức Phật là môn thần dược trị bệnh phiền não cho tất cả chúng sinh. Chữ khổ trong phần khổ đế là dịch từ chữ dukkha, có nghĩa là bất toàn, biến đổi, giả tạo, trống rỗng, vô nghĩa lý và ngũ uẩn, vân vân. Do đó, khi nói đến sự khổ, Đức Phật đã không phủ nhận có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này, từ tinh thần và vật chất. Chẳng hạn như hạnh phúc của đời sống xuất gia và hạnh phúc của đời sống gia đình. Nhưng tất cả những hạnh phúc đó đều nằm trong dukkha cả. Ngay đến sự an vui hạnh phúc ở cõi trời hay những cảnh thiền với tâm an lạc, thuần khiết cũng là dukkha. Vì vậy, những gì không vững bền, còn thay đổi, còn thành, trụ, hoại, không, tức là còn khổ. Danh từ khổ không phải chỉ để mô tả một sự đau đớn thân xác hay cảm giác khó chịu của tinh thần, mà còn bao gồm tất cả những gì có thể tạo ra đau khổ hay gánh chịu khổ đau. Vì thế chân lý về khổ có dạy rằng, vì nguyên lý vô thường mà tất cả mọi hình thức khoái lạc, dù là thiên đường cực lạc, cũng đều bị biến đổi và hủy diệt. Và tất cả mọi hình thức hiện hữu đều mang mầm mống bất mãn, khổ đau. Chính vì đau khổ, cho nên con người cố nỗ lực tìm kiếm khoái lạc mà không biết rằng chính họ sẽ bị khoái lạc lừa đảo, phản bội, để rồi càng tìm kiếm khoái lạc, con người càng thất vọng và cứ thế họ chìm đắm trong bể trầm luôn. Đứng trước sự khổ đau của nhân loại, Đức Phật mới phân tích để tìm ra cái khổ và cội nguồn dẫn đến những cảnh khổ này. Chẳng khác nào vị lương y trước khi chữa bệnh phải biết rõ căn bệnh. Nói đến cái khổ không phải là bi quan, tiêu cực, mà đây chỉ là phương tiện để đạt đến cứu cánh là hạnh phúc niết bàn. Thật vậy, sau khi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thấu hiểu chân lý và chân tướng của vạn vật trong vũ trụ này, thì Ngài cùng với hàng đệ tử hoạt động rất tích cực để đem lại sự an vui cho tất cả mọi người. Vì thế, Đức Phật lại dạy rằng không thể lường được đâu là khởi thủy của vòng luân hồi và từ đâu chúng sanh bắt đầu kiếp sống. Có điều chắc chắn là họ đã bị trầm luân sanh tử vì vô minh và ái dục. Tôn chỉ của đạo Phật là chuyển mê khai ngộ và ly khổ đắc lạc. Con người còn khổ là vì họ còn chấp thân này là thật có hay thân này là của ta. Vì sự chấp ngã mê lầm này mà con người phải chịu cái khổ lớn nhất là quay cuồng trong vòng sinh tử luân hồi. Vô minh là cội nguồn của tham, sân, si để dẫn dắt con người tạo ra nghiệp mà phải tái sanh để chịu quả khổ. Do đó, tu Phật là để phá vô minh và kiến tạo trí tuệ để trừ các ác nghiệp thì sẽ không còn khổ. Phương pháp diệt khổ của đạo Phật có rất nhiều, nhưng tụ chung vào ba điểm chính sau đây. Giữ không cho những mầm bất thiện phát sinh thì con người phải trì giới. Diệt trừ mọi phiền não ẩn chứa trong tâm thì chúng sinh phải dùng định. Diệt vô minh vì vô minh là đầu mối mọi khổ đau của con người. Phá vô minh thì phát sinh trí tuệ.